Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 142 ngày 2 tháng 2 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Văn Hậu ở huyện Tây Sơn, bà Trần Thị Như Nguyệt ở huyện Phù Cát và ông Phạm Minh Luân ở thị xã Hoài Nhơn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ông Nguyễn Văn Hậu ở huyện Tây Sơn hỏi, tự ý lắp thêm đèn trợ sáng cho xe máy có thể bị xử phạt như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 13 điều 8 luật giao thông đường bộ năm 2008 quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như lắp đặt sử dụng còi đèn không đúng thiết kế của nhà sản xuất đối với từng loại xe cơ giới, sử dụng thiết bị âm thanh gây mất trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Khoảng 1 điều 17 nghị định 100 ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, quy định về xử phạt người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy định về điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông như sau. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: điều khiển xe không có còi, đèn soi biển số, đèn báo hẳn, gương chiếu hậu bên trái người điều khiển hoặc có nhưng không có tác dụng, điều khiển xe gắn biển số không đúng quy định, gắn biển số không rõ chữ số, gắn biển số bị bẻ cong, bị che lấp, bị hỏng, sơn dán thêm làm thay đổi chữ số hoặc thay đổi màu sắc của chữ số nền biển, điều khiển xe không có đèn tín hiệu hoặc có nhưng không có tác dụng, sử dụng còi không đúng quy chuẩn kỹ thuật cho từng loại xe, điều khiển xe không có bộ phận giảm thanh, giảm khói hoặc có nhưng không bảo đảm quy chuẩn môi trường về khí thải tiếng ồn, điều khiển xe không có đèn chiếu sáng gần xa hoặc có nhưng không có tác dụng, không đúng tiêu chuẩn thiết kế, điều khiển xe không có hệ thống hãm hoặc có nhưng không có tác dụng, không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật. Điều khiển xe lắp đèn chiếu sáng về phía sau xe. Như vậy, tự ý lắp thêm đèn trợ sáng cho xe máy thì người điều khiển xe có thể bị xử phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng theo các quy định nêu trên.
Bà Trần Thị Như Nguyệt ở huyện Phù Cát hỏi, các đối tượng nào được giảm tiền thuê đất trong năm 2023? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 2 quy định 25 ngày 3 tháng 10, 2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định về giảm tiền thuê đất năm 2023, quy định đối tượng áp dụng cụ thể. Tổ chức đơn vị doanh nghiệp hộ gia đình cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm. Quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất không thuộc đối tượng được miễn giảm tiền thuê đất, hết thời hạn được miễn giảm tiền thuê đất và trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai, luật đất đai và các văn bản quy định chi tiết luật đất đai và pháp luật khác có liên quan. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ giảm tiền thuê đất, các cơ quan tổ chức cá nhân khác có liên quan. Như vậy, trong năm 2023, các đối tượng trên sẽ được giảm tiền thuê đất.
Ông Phạm Minh Luân ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, công ty đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất được quy định như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 88 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cụ thể. Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất được quy định như sau. Trong trường hợp người sử dụng lao động gặp khó khăn phải tạm dừng sản xuất kinh doanh, dẫn đến việc người lao động và người sử dụng lao động không có khả năng đóng bảo hiểm xã hội thì được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong thời gian không quá 12 tháng. Hết thời hạn tạm dừng đóng quy định tại điểm A khoản này, người sử dụng lao động và người lao động tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng. Số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng theo quy định tại khoản 3, điều 122 của luật này. Người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà bị tạm giam thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội. Trường hợp được cơ quan có thẩm quyền xác định người lao động bị oan sai thì thực hiện việc đóng bù bảo hiểm xã hội cho thời gian bị tạm giam. Số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng theo quy định tại khoản 3, điều 122 của luật này. Chính phủ quy định chi tiết điều này và các trường hợp khác tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. khoản 3 điều 122 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội như sau. Người sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, 2 và 3 điều 17 của luật này từ 30 ngày trở lên thì ngoài việc phải đóng đủ số tiền chưa đóng, chậm đóng và bị xử lý theo quy định của pháp luật, còn phải nộp số tiền lãi bằng 2 lần mức lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân của năm trước liền kề tính trên số tiền thời gian chậm đóng. Nếu không thực hiện thì theo yêu cầu của người có thẩm quyền, ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước có trách nhiệm trích từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp số tiền chưa đóng, chậm đóng và lãi của số tiền này vào tài khoản của cơ quan bảo hiểm xã hội. Như vậy, hết thời hạn được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất thì công ty tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất theo các quy định hiện hành.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 142 ngày 2 tháng 2 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về duyệt chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030. Về phát triển hạ tầng dữ liệu, chiến lược đặt mục tiêu đến năm 2030 là 100% các trung tâm dữ liệu quốc gia, trung tâm dữ liệu vùng, khu vực, trung tâm cấp quốc gia về lưu trữ dữ liệu lớn, và tính toán hiệu năng cao trên cả nước được bảo đảm kết nối thành công, tạo thành một mạng lưới chia sẻ năng lực tính toán, xử lý dữ liệu lớn phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội văn hóa của đất nước. Các nền tảng điện toán đám mây chính phủ và các nền tảng ứng dụng trên thiết bị di động Make in Việt Nam đảm bảo sẵn sàng đáp ứng 100% nhu cầu lưu trữ, thu thập, kết nối, chia sẻ dữ liệu của Việt Nam, nhu cầu đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo mật thông tin theo cấp độ quy định của Luật An toàn thông tin mạng. Về phát triển dữ liệu phục vụ chính phủ số, 100% các cơ sở dữ liệu quốc gia trong danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia cần ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử hoàn thành việc số hóa, cập nhật và đưa vào sử dụng hiệu quả, được kết nối chia sẻ với kho dữ liệu tổng hợp tại Trung tâm Dữ liệu Quốc gia và kết nối chia sẻ trên phạm vi toàn quốc. Các cơ sở dữ liệu dùng chung và chuyên ngành của các bộ ngành địa phương, ngoại trừ các cơ sở dữ liệu nghiệp vụ đặc thù, có nhu cầu kết nối, khai thác, tích hợp, chia sẻ thông tin với các cơ sở dữ liệu quốc gia hoặc nhu cầu kết nối, chia sẻ thông tin với nhau, được đáp ứng 100% yêu cầu thông qua các nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu. 100% các cơ quan nhà nước cấp bộ, cấp tỉnh mở và cung cấp dịch vụ mở, đảm bảo chất lượng, không trùng lắp dư thừa, không tốn công sức và chi phí để xử lý lại dữ liệu hoặc thu thập lại dữ liệu, đưa vào khai thác sử dụng có hiệu quả, đảm bảo sẵn sàng hỗ trợ, phục vụ cho các hoạt động chỉ đạo điều hành, ban hành chính sách của cơ quan nhà nước và phục vụ phát triển các ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho phát triển kinh tế số, xã hội số. 100% hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa, tối thiểu 80% dữ liệu về kết quả thực hiện các thủ tục hành chính được tái sử dụng, chia sẻ theo quy định, ngoại trừ các cơ sở dữ liệu nghiệp vụ đặc thù, đảm bảo người dân và doanh nghiệp chỉ phải cung cấp thông tin một lần khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thực hiện các thủ tục hành chính. Tích hợp kết quả xử lý công việc của cán bộ công chức viên chức vào phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc của từng đơn vị. Tỷ lệ áp dụng dữ liệu trong phục vụ quản lý điều hành công việc trên môi trường số trong kiểm tra đánh giá, xếp loại cán bộ công chức viên chức đạt tối thiểu 70%. Về phát triển dữ liệu phục vụ kinh tế số, xã hội số, xây dựng và hoàn thành 100% các bộ dữ liệu ngành nông nghiệp gồm dữ liệu đất đai, cây trồng, vật nuôi, thủy hải sản cho các vùng sản xuất nông nghiệp trên cả nước, phục vụ các hoạt động sản xuất nông nghiệp, hình thành dữ liệu của toàn bộ chuỗi quy trình sản xuất kinh doanh chế biến, quản lý giám sát nguồn gốc, cung ứng các sản phẩm nông nghiệp quan trọng, đảm bảo việc cung cấp thông tin minh bạch chính xác, đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử. 100% dữ liệu truy xuất nguồn gốc xuất xứ được cung cấp kèm theo cho các sản phẩm OCOP thuộc chương trình mỗi xã một sản phẩm One Commune One Product đăng bán trên các sàn giao dịch thương mại điện tử. Xây dựng và hoàn thành 100% các bộ dữ liệu ngành công nghiệp, thương mại và năng lượng bao gồm dữ liệu về mạng lưới sản xuất, truyền tải, tiêu thụ điện trên cả nước phục vụ việc vận hành tối ưu hệ thống điện, hiện đại hóa hệ thống điều độ, vận hành thông tin liên lạc, điều khiển và tự động hóa phục vụ điều độ lưới điện trong nước và liên kết khu vực. Dữ liệu trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, mạng lưới, chuỗi cung ứng sản xuất cơ bản trong các hoạt động công nghiệp từ nguyên liệu thô tới thành phẩm thương mại, dữ liệu về các trung tâm logistics, vận chuyển kho bãi, dữ liệu về thị trường thương mại, hành vi tiêu dùng, nhu cầu quảng cáo của các nhãn hàng trên thị trường Việt Nam nhằm tối ưu hóa quá trình sản xuất tiêu thụ hàng hóa của các đơn vị sản xuất, xây dựng các kênh phân phối hàng hóa hiệu quả và giám sát chặt chẽ nhu cầu thị trường. 90% các di sản văn hóa, di tích quốc gia đặc biệt được số hóa, lưu trữ đầy đủ dữ liệu và hình thành thư viện số, di sản số có hiện diện số trên môi trường mạng để mọi người dân, khách du lịch có thể truy cập, tra cứu, tìm hiểu thuận lợi trên môi trường số. 100% các danh lam thắng cảnh, địa điểm du lịch trong nước được hoàn thành việc số hóa, lưu trữ và chia sẻ thông tin rộng rãi. Hoàn thiện 100% cơ sở dữ liệu về bảo hiểm xã hội cho người lao động. Dữ liệu chuẩn hóa sổ lao động điện tử tích hợp với dữ liệu về học tập suốt đời, dữ liệu về đào tạo nghề của người lao động được triển khai, hoàn thiện cho 100% người lao động đóng bảo hiểm xã hội. 100% các bộ dữ liệu mở về lực lượng, thị trường lao động, việc làm, nhu cầu tuyển dụng lao động và yêu cầu trình độ kỹ năng tương ứng được cung cấp và đảm bảo cập nhật chính xác kịp thời, làm cơ sở triển khai các giải pháp dự báo nhu cầu, sự biến động về lao động, việc làm. 100% dữ liệu giám sát quan trắc tự động việc xả thải của các khu công nghiệp, các điểm nóng về ô nhiễm môi trường được đảm bảo đáp ứng nhu cầu kết nối về trung tâm giám sát tập trung của ngành tài nguyên và môi trường theo thời gian thực, phục vụ việc phân tích đưa ra các cảnh báo khi có nguy cơ về sự cố môi trường. Phát triển thị trường dữ liệu, hoàn thành thí điểm thử nghiệm 5 sàn giao dịch dữ liệu tạo môi trường mua bán, trao đổi dữ liệu, có sự giám sát đảm bảo an toàn, tuân thủ quy định của pháp luật, phát triển các dịch vụ dữ liệu tổng hợp phân tích, dán nhãn dữ liệu để tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho người dân, nhất là người có hoàn cảnh khó khăn và người khuyết tật, xuất khẩu tri thức của lao động Việt Nam ra nước ngoài dựa trên các công việc mới với dữ liệu. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.